Lời pháp vàng ngọc của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 2. Nghe kinh quan trọng. Trí tuệ phải làm thế nào để bồi dưỡng? Chỉ một phương pháp là nghe kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn ở đời nói pháp 49 năm chưa từng gián đoạn. Ngày trong học trò của Ngài, chúng xuất gia thường theo Ngài là 1250 người. Ngoài số này ra, không phải là những người thường đi theo còn đông hơn nhiều. Có rất nhiều người đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật không muốn rời xa, mỗi ngày nghe Phật giảng pháp thầm thầm ví diệu. Chúng ta bỗng nhiên mới hiểu ra, nếu muốn được trí tuệ chân thật, không thể rời xa kinh giáo, phải ngày ngày nghe, phải ngày ngày giảng. Sau khi nghe rồi, chính mình hiểu rồi, giảng cho người khác nghe, Thế Tôn cả một đời dạy bảo chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Câu nói này đã nói ngàn lần vạn lần, chúng ta phải rất hoan hỷ, rất bằng lòng vì người khác giảng nói. Hiện tại người giảng kinh quá ít, chúng ta dùng phương pháp của khoa học như internet, truyền hình vệ tinh đem Phật pháp truyền đi khắp mọi nơi. Chân thật muốn vào tri kiến Phật, kiến tư tưởng kiến giải thuần chánh mà không có sai lầm, không nghe kinh, không đọc kinh thì nhất định không thể giải quyết được vấn đề. Tôi học Phật đã 47 năm, kinh nghiệm của nhiều năm nói với tôi, chỉ có ngày ngày huân tập, một ngày cũng không được gián đoạn. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, mới không tùy thuận theo phiền não, cũng chính là để không tùy thuận theo ý riêng của chính mình, bởi vì chính mình vẫn là mê, chưa giác ngộ. Phật nói trước khi chúng ta chưa chứng được A-la-hán, không nên tin vào ý nghĩ của chính mình. Ý nghĩ của chính mình đều là sai lầm, là tri kiến của phàm phu, là tri kiến luân hồi. Tùy thuận ý nghĩ của chính mình, nhất định tạo nghiệp luân hồi. Phật nói là lời thật. Cho nên, trước khi chưa có khai ngộ, phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Nhưng nếu chưa hiểu được kinh giáo, không thể thâm nhập thì không làm được. Đến khi chính mình đoạn được phiền não rồi, mức độ thấp nhất là đoạn được kiến tư phiền não, buông bỏ tất cả chấp trước, chứng được quả A-la-hán. A-la-hán gọi là chánh giác, cũng chính là tư tưởng kiến giải không thể có sai lầm. Vậy mới có thể tin vào ý nghĩ của chính mình. Bồ Tát cao hơn A-la-hán là chánh đẳng chánh giác, cũng chính là đoạn được trần sa phiền não rồi, phân biệt cũng không còn. Phật là viên mãn nhất, vọng tưởng vô minh đều không còn, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta kiến tư phiền não hãy đều đầy đủ, ở ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là thị phi, tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Đó là tâm luân hồi. Những gì đã tạo tác chính là nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi, nghiệp luân hồi, gặp được Phật pháp luôn luôn là sẽ chướng ngại Phật pháp. Không những hiện đại như thế, thời xưa cũng không ngoại lệ. Thế nhưng người xưa tốt hơn so với người hiện đại, bởi vì thông thường họ đều được đào luyện qua đạo đức, còn có quan niệm đạo nghĩa. Hiện tại luân lý đạo đức không còn nữa. Bạn nói luân lý đạo đức với họ, không những họ không thể tiếp nhận mà còn bài xích. Họ cho rằng tự tư tự lợi là đúng, hại người lợi mình là đúng. Họ ở ngay trong đó có thể được lợi ích. Họ không biết được cái lợi trước mắt rất nhỏ, trong khoảng chớp mắt thì đã đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây chính là ngu si mà Phật pháp thường nói. Không có trí tuệ mới có thể làm việc ngu này. Người giác ngộ nhất định không có ý niệm tự tư tự lợi, nhất định không có ý niệm và hành vi khống chế, chiếm hữu với tất cả mọi người mọi vật. bởi vì họ chân thật hiểu rõ tam tâm bất khả đắc, vạn pháp đều không, nhân quả bất không, cho nên họ sẽ không khởi lên một niệm ác, sẽ không có hành vi sai lầm, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ứng với pháp tánh. Đây gọi là tánh, mà trong Phật pháp thường gọi. Gọi tánh chính là Phật tri kiến, gọi tánh chính là Phật ngôn Phật hạnh, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đem công đức này trang nghiêm pháp giới, trang nghiêm chúng sanh, đây gọi là chư Phật Bồ Tát. Phàm phu những việc làm lợi ích chúng sanh thì không chịu làm, mỗi niệm đều nghĩ lợi ích của chính mình. Cái niệm đầu tiên là chính mình được lợi ích, bảo hộ chính mình. Còn Phật Bồ Tát chỉ cần có thể lợi ích cho chúng sanh, hy sinh chính mình cũng hoan hỷ, cũng bằng lòng. Hy sinh mạng của chính mình cũng không hề tiếc, huống hồ là vật ngoài thân. Chỉ cần có thể khiến cho chúng sanh được lợi ích chân thật, làm gì không phát tâm đại hoan hỷ. Đây là chỗ khác nhau giữa phàm phu và Phật. Chúng ta học Phật phải làm thật. Nếu gặp được việc chân thật lợi ích chúng sanh, vẫn còn nghĩ thử xem đối với mình có lợi ích hay sao, có đáng nên làm hay không, có cái ý niệm này là mê hoặc. Vì sao có thể có hiện tượng này? Thứ nhất, thiện căn phước đức của mình không đủ. Thứ hai, ngoại duyên không đủ. Ngoại duyên chính là cơ hội nghe kinh nghe pháp quá ít. Nếu như có người thường giảng cho bạn nghe, lâu ngày dài tháng, trong vô hình chung huân tập thành chủng tử, đây là Phật chủng. Phật chủng chính là chủng tử giác ngộ. Chủng tử này nhiều rồi thì sanh ra sức mạnh. Khi bạn gặp được cơ hội thì liền nắm bắt, bạn nhất định sẽ không bỏ qua. Tuổi tôi lớn như vậy rồi, ngày ngày vẫn phải giảng kinh, đều là vì chúng sanh. Nếu là vì chính tôi có thể nghỉ hưu rồi. Trong sách xưa có ghi rằng: thất thập chí sĩ. Chí sĩ chính là hiện tại gọi nghỉ hưu, cáo lão về làng. Tôi cũng có thể nghỉ hưu, tìm một chỗ thanh tịnh niệm Phật cầu vãng sanh. Còn phải bốn ba cực nhọc làm gì? Bởi vì những kinh giáo này không có người giảng. Nếu có người giảng, tôi tuyệt đối sẽ không giảng nữa. Không có người giảng, vậy thì không thể không giảng. Đây là hy sinh chính mình, giúp đỡ người khác. Chư Phật Bồ Tát đã bỏ chính mình vì người khác, chính là giảng kinh nói pháp. Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, không luận tại gia xuất gia, đều là vạn duyên buông bỏ, không một sở hữu, thanh tịnh vô vi. Giúp đỡ chúng sanh là giáo pháp. Ở thế giới ta bà này, nhĩ căn của chúng sanh mạnh nhất, cho nên giảng kinh nói pháp là phương pháp tốt nhất. Kế đến, ở chính mình cố gắng làm, là một tấm gương tốt cho xã hội đại chúng xem. Như vậy mà thôi. Đệ tử Phật chân chính, không luận tại gia xuất gia, phải học Phật, xuất gia phải học cao tăng, tại gia phải học cao sĩ. Những cao tăng cao sĩ này đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian, vì chúng ta làm ra mô phạm điển hình tốt nhất. Chúng ta phải thấu hiểu, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập, thành tựu vô lượng vô biên công đức cho chính mình. Y giáo phụng hành mới có thể chứng quả. Thế Tôn nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chính là nói chúng ta may mắn có được thân người, hơn nữa còn có cơ hội được nghe chánh pháp của Phật, cần phải trân trọng cả nhân duyên thù thắng này. Những năm qua chúng ta nỗ lực học tập giáo huấn của Phật, ở trong cuộc sống hiện thực đã có được chứng minh. Cái hiểu biết thông thường nhất, Phật nói nhân duyên quả báo, chúng ta phải bình lặng tỉ mỉ mà quan sát. Đích thực là đem bố thí tài thì được quả báo giàu có, bố thí pháp thì được quả báo thông minh trí tuệ, bố thí vô ý thì được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Có thể hiểu được lý này, thấu suốt chân tướng sự thật, sống ở thế gian tâm tình liền sẽ ổn định, nên gọi là tâm an lý đắc. Sau khi hiểu rõ đạo lý thì tâm an thôi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Liễu Phàm ở trong thiền đường với thiền sư Vân Cốc, ngồi thiền hết 3 ngày 3 đêm, không khởi lên một vọng niệm. Việc này người thông thường không làm được. Người thông thường vọng niệm rối tung, phân biệt chấp trước quá nhiều. Đây chính là phàm phu kẻ đáng thương mà trên kinh thường nói. Thiền sư nói: công phu của anh không tệ. Liễu Phàm nói: tôi không có công phu. Mạng của tôi đã được Khổng tiên sinh đoán định rồi. Tiết hung hòa phước của cả đời đều là trong mạng đã an bài xong. Có khởi vọng niệm cũng không ít gì, cho nên không thèm khởi. Tiên sinh Liễu Phàm tuy là biết được chân tướng sự thật, nhưng chưa thấu triệt tường tận, cũng chỉ là biết được lẽ đương nhiên mà không biết được lẽ dĩ nhiên. Do đó thiền sư khai thị cho ông, đem cái lý dĩ nhiên nói cho ông nghe. Ông y theo giáo huấn của thiền sư, chăm chỉ nỗ lực mà làm, thật đã thay đổi được vận mạng. Cho nên hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật mới có thể thay đổi vận mạng, sáng tạo vận mạng. Bồ Tát có 51 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật đều không đồng nhau. Thấp nhất là viên giáo sơ tính vị Bồ Tát, cái hiểu biết cao xa hơn so với tiên sinh Liễu Phàm. Nhưng ở trong Phật Pháp là Bồ Tát thuộc về cấp thấp nhất. Đến quả địa của Như Lai mới là hiểu được thấu triệt, rốt ráo viên mãn. Cho nên giáo học của nhà Phật không gì khác hơn vậy, chúng ta hiểu rõ vũ trụ nhân sanh mà thôi. Chân thật thấu suốt chân tướng chính là Pháp Thân Đại Sĩ, là quả vị viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Từ sơ trụ trở xuống, tuy biết được mà không thấu triệt, chỉ là giải ngộ, chưa đến được chứng ngộ. Ví dụ Phật nói tất cả chúng sanh chính là Pháp Thân của chính ta, chúng ta tin sâu không hoài nghi, đây là giải ngộ, nhưng chưa chứng thật, vẫn chưa thể đem tất cả chúng sanh xem là chính mình. Giữa chúng sanh và chính mình vẫn có khác biệt. Nếu như đối với tất cả chúng sanh thật như đối với chính mình vậy, chính là chứng ngộ, đó là Pháp Thân Đại Sĩ. Hiện tại chúng ta tuy là hiểu được đạo lý này nhưng vẫn không làm được, đây chính là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Lão sư Lý thường nói, giải ngộ không ích gì, phải sanh tử thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, không cách gì thoát khỏi luân hồi. Chứng ngộ mới có thể thoát khỏi luân hồi. Không chỉ thoát khỏi luân hồi mà còn thoát khỏi 10 pháp giới, chứng được Pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân mới chân thật được đại tự tại, được hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn trong 10 pháp giới không phải là thật. Chân thiện mỹ huệ là hữu danh vô thực. Pháp giới nhất chân mới là chân thật. Chân thiện mỹ huệ đều là sự thật. Phật Đà kỳ vọng và khích lệ đối với chúng ta là hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này chứng được. Những gì Phật đã nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không mà thôi. Phật dạy chúng ta mở rộng tâm lượng, yêu thương tất cả chúng sanh như yêu chính mình vậy. Đó chính là hành. Giải hành tương ưng mới có thể chứng được. Cho nên nhân từ, chân thành, yêu người, giúp đỡ người khác không điều kiện, thành tựu cho người khác, đây là phước báo chân thật của thế suốt thế gian. Phước báo chân thật không phải chính mình hưởng thụ, là tất cả chúng sanh hưởng thụ. Bởi vì tất cả chúng sanh là chính mình. Giống như người già chân thật thương yêu con cháu, chính mình khổ cực cày cấy làm việc, chính là hy vọng con cháu trải qua hạnh phúc mỹ mãn. Họ đã xem con cháu là chính mình, con cháu hưởng thụ chính là chính mình hưởng thụ. Đó là người thế gian. Chư Phật Bồ Tát đem tất cả chúng sanh xem thành chính mình. Trên thực tế, tất cả chúng sanh chân thật là chính mình. Đây là nói rõ sinh mạng là một thể, tận hư không khắp pháp giới, cùng đồng một thể sinh mạng của chính mình, cũng chính là một thể. Nếu đem hư không pháp giới xem là một thân người, tất cả chúng sanh chính là mỗi một tế bào của thân thể. Mỗi một tế bào đều là chính mình, mỗi một tế bào đều là bình đẳng. Tuy là mỗi thứ công năng không như nhau, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng không luận là mắt, tai, mũi, hoặc là nội tạng, tứ chi, da thịt, lóng đốt, sau khi phân tách ra, biến thành phân tử, nguyên tử, điện tử, tất cả tổ chức đều là như nhau, nó là bình đẳng. Cho nên, tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Đây là thấy biết của Phật. Tông Hoa Nghiêm thường nói, tác pháp giới quán. Ngày trước, có một số lão pháp sư, như pháp sư Long Tuyền, pháp sư Trí Quang và pháp sư Nam Ninh, đều là học Hoa Nghiêm. Các ngài ở trên Hoa Nghiêm xem thấy tổ sư Đại Đức nói tác Hoa Nghiêm quán. Vì sao gọi là Hoa Nghiêm quán? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chăm chỉ mà làm, chăm chỉ mà học, tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Đó chính là Hoa Nghiêm quán, bao gồm tất cả chúng sanh, cũng giống như tế bào ở mỗi một vị trí trên thân thể, chủng tộc khác nhau, như bộ phận khác nhau, thiếu một chủng tộc thì người sẽ bệnh. Cho nên mới biết được các chủng tộc khác nhau tổ chức lại là một thể sinh mạng hoàn chỉnh, tốt đẹp viên mãn. Như vậy bạn sẽ thương yêu tất cả chúng sanh của chủng tộc khác nhau. Do đó chúng ta đối với văn hóa, chủng tộc, tôn giáo khác nhau, dùng tâm chân thành mà thương yêu, toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ. Đây chính là thực tiễn kinh Hoa Nghiêm. Cái gì gọi là thực tiễn? Chính là chứng quả của kinh Hoa Nghiêm, tính giải hành chứng. Chứng chính là thực tiễn, hoàn toàn thực tiễn ngay trong cuộc sống hiện thực. Cuộc sống hiện thực chính là Phật Hoa Nghiêm, chúng ta mới có được thọ dụng chân thật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời thị hiện tấm gương, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, nỗ lực học tập. Ở ngay trong một đời liền có thể trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Như vậy bạn liền thành Phật, thành Bồ Tát, tiền đồ sáng lạng vô cùng. Đây là kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với chúng ta. Ở ngay trong một đời này quyết định có thể chứng được. Chỉ cần chân thật y giáo phụng hành Phật dạy chúng ta làm thì nỗ lực mà làm. Phật dạy chúng ta không được phép làm thì ta quyết định không làm. Liền có thể chứng thực chân tướng sự thật trên kinh đã nói, liền có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Vì sao niệm Phật không vãng sanh? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Võ Nguyện, quyển thứ 3, nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát, Ngô Kiềm Ư Đao Lợi Thiên Cung, nhất thiết chúng hội, thuyết diêm bồ đề bố thí, giảo lượng công đức khinh trọng, nhữ đường đế thính, ngô vi nhữ thuyết. Có nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng hướng về Đức Thế Tôn thỉnh giáo. Chúng sanh sáu cõi tu phước không giống nhau, nên quả báo cũng không giống nhau. Xin Thế Tôn đem chân tướng sự thật này vì chúng con mà diễn nói. Nhĩ thời chính là lúc Bồ Tát Địa Tạng thỉnh giáo sự việc này. Ngay khi đó, ở cung trời Đao Lợi, Thế Tôn tự xưng Ngô, diễn nói trong tất cả chúng hội, bao gồm đại chúng của 10 pháp giới, thù thắng hí hữu không gì bằng. Do đó hội này không hề khác biệt so với hải hội của kinh Hoa Nghiêm. Chẳng qua pháp hội này mượn cung trời Đao Lợi để khai hội, tận hư không khắp pháp giới, chúng sinh sáu cõi tham dự. Tình huống cũng hoàn toàn giống kinh Hoa Nghiêm, cũng đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa sáu cõi ác đạo, dùng thân phận các quỷ vương xuất hiện ngay trong đại hội. Cho nên tất cả hội chúng hy hữu chưa từng có. Công đức bố thí nặng hay nhẹ là lời thỉnh cầu của Bồ Tát Địa Tạng nói về Diêm Phù Đề, cũng là địa cầu của chúng ta. Người trên địa cầu này muốn biết tu phước được quả báo nặng hay nhẹ thì phải chú tâm lắng nghe Thế Tôn giảng giải. Nhữ đường đế thính, ngô vi nhữ thuyết. Thế Tôn được giảng: Địa Tạng bạch Phật ngôn, ngã nghi thị sự, nguyện lạc dục khai. Có nghĩa, còn rất nghi ngờ việc này, hoan hỷ mong Ngài nói ra chân tướng. Trong phần chú giải, Pháp Sư Thanh Lương giải nghĩa như sau: Diêm Phù Đề Nhân, năng hành bố thí giả, tức báo sanh thiên thượng. Tức là, chân thật tu bố thí đúng lý đúng pháp. Bố thí là tu phước, phước báo lớn, sẽ sinh đến cõi trời. Thế Tôn ở cung trời cũng đã nói về công đức bố thí. Phù bố thí chi nghiệp, nã chúng hành chi nguyện. Có nghĩa là, tài vật vô thường, người người tranh nhau, phàm phu tiếc rẻ không buông xả. Người thế gian không từ bất cứ thủ đoạn gì để tranh đoạt tài vật, tạo nghiệp. Toại sử thê nhi giác mục, gia đình bất hòa, anh em chống trái nhau, quyến thuộc chia lìa, thân bằng cách biệt. Gần như sáu căn của chúng ta đều tiếp xúc với những cảnh tượng này, nên phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo. Cần phải lắng nghe khai thị của Thế Tôn. Phật nói Địa Tạng Bồ Tát: Cõi Diêm Phù Đề có các quốc vương, Tể Bổ Đại Thần, Đại Trưởng Giả, Địa Sát Lợi, Đại Bà La Môn, vân vân, có địa vị tiền của, là người có khả năng bố thí. Nếu gặp người nghèo khổ bần cùng, cho đến bệnh tật câm điếc, ngờ nghệch đuôi mù, không đầy đủ các căn, đều xem là đối tượng để bố thí. Theo nhà Phật, phước điền có ba loại. Trong đó, bi điền chỉ người thế gian đáng thương, do đời quá khứ không tu phước, tuy được thân người nhưng lại sống thiếu thốn, nghèo khổ. Chúng ta có khả năng nhìn thấy những chúng sanh này, phải dùng tâm đại từ bi tận lực giúp đỡ. Kinh nói: Muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hưởng đời này. Muốn rõ quả báo kiếp sau, nên xem xét sự tạo tác trong hiện tại. Phước báo như bóng theo hình, trồng phước được phước. Vì vậy phải thông hiểu đạo lý này. Thị đại quốc vương đẳng, đẳng ở đây như đã nói, Tể Bổ Đại Thần, Trưởng Giả, Sát Lợi, Bà La Môn đẳng, chính là người ở xã hội này có địa vị tiền của, năng lực, nên phải tu bố thí. Phật trong kinh thường nói, phước báo cùng chia sẻ với chúng sanh thì phước báo này sẽ lớn hơn và được hưởng thụ mãi mãi không cùng tận. Tham lam bỏng sẻn, chỉ hưởng thụ cá nhân thì dù phước báo có lớn mấy cũng chỉ thọ dụng một đời này, đời sau không còn nữa. Không còn phước báo thì dù có tránh được ba đường ác cũng chịu nghèo khổ, các căn không đầy đủ, bị đọa lạc ở cõi nhân gian. Người hiểu đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, phải nên tu phước. Phú quý bằng tiện, hãy đều tu phước. Quả báo trong tương lai là bình đẳng. Chỉ cần tận tâm tận lực, việc tu phước đều được viên mãn. Thị đại quốc vương đẳng dục bố thí thời, bố thí mọi lúc mọi nơi, không nên gián đoạn. Đặc biệt, với tâm đại từ bi, thanh tịnh không phân biệt, không chấp trước, đối với tất cả chúng sanh, chỉ đồng một tâm yêu thương. Nhược năng cụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí. Hạ tâm tức khiêm nhường, tôn trọng người, không hề có chút tập khí ngạo mạn, càng không thể có thái độ ngạo mạn, gọi là hạ tâm hàm tiếu. Thân thủ biến bố thí, đích thân thực hiện. Nếu nhân duyên không đủ thì khuyến tấn người khác hành bố thí với thái độ, hoặc sửa nhân thí, nhuyễn ngôn úy dụ, ôn hòa an ủi người tiếp nhận bố thí. Thị quốc vương đẳng, sở hộ phước lợi, như bố thí bách hằng xa Phật, công đức chi lợi. Ai cũng biết, bố thí cúng dường Phật, công đức to lớn, người người đều thích cúng dường Phật, lơ là đối với những người cùng khổ. Nhưng thực ra, bố thí cho những người hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội, phước báo thu được không khác gì cúng dường chư Phật Như Lai. Cúng dường chư Phật và bố thí người bằng tiện đều với tâm chân thành cung kính, thì phước báo cũng đều như nhau. Chúng ta bình đẳng, phước thu được là phước bình đẳng. Cũng vậy, chúng ta học Phật, tha thiết muốn ngay đời này làm Phật, không phải không làm được. Phật dạy, nhất định phải xem tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai của chính mình. Chúng sanh giàu sang, chúng ta biết đời trước của họ tu phước, là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Chúng sanh bằng thiện, chúng ta cũng hiểu rõ, trong đời quá khứ không tu phước, cũng là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Đem tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng, để hiếu thuận bố thí cúng dường, là hiếu thuận phụ mẫu, là phụng sự chư Phật. Dùng tâm trạng như vậy để đối đãi với mọi người, với tất cả chúng sanh, thì thời gian thành Phật sẽ được rút ngắn lại. Bên cạnh đó, việc niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc thì đời này nhất định vãng sanh. Niệm Phật vì sao không thể vãng sanh làm Phật? Vì xem thường chúng sanh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn, khiến cơ hội vãng sanh bất thoái thành Phật không phải chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ, mà chính chúng ta bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Do đó cần phản tỉnh, kiểm điểm ở mình. Khi thật sự giác ngộ, đạo Bồ Tát sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn chướng ngại, tỉ mỉ quán xét, không chút ngạo mạn, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng sanh đích thực là cha mẹ quá khứ của ta, xác xác thực thực là chư Phật vị lai. Đức Phật nhìn thấy đời quá khứ của con người, quá khứ còn có quá khứ vô cùng, vô lượng vô biên kiếp đến nay, cùng với chúng sinh, có quan hệ quyến thuộc, đồng một quan hệ quyến thuộc, thì làm sao có thể đối xử không tốt? Người thế gian thường hay tiếc của, nhìn thấy liền khởi tham sân si mạng, tạo tác nhiều ác nghiệp, phải chịu quả báo. Chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp, gặp Đại Thừa, được Phật giảng giải tường tận, giúp giác ngộ. Sau khi giác ngộ, tâm chúng ta thay đổi rất lớn, theo hướng tích cực. Dùng tâm chân thành hiếu thuận để cúng dường đại chúng, phước báo vô lượng như kinh đã nói, được công đức lợi ích như bố thí trăm hàng xa chư Phật. Cơ duyên khó đến, hy hữu khó gặp, chân thật hiểu rồi, chân chính giác ngộ, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực cũng hiến đại nghiệp này, cũng là cúng dường cha mẹ, cúng dường chư Phật. Hà dĩ cố. Thế Tôn giảng, duyên thị quốc vương đẳng, tư thị tối bằng tiện bối, gặp bất hoàng cụ giả, phát đại từ tâm. Đây là điều kiện rất quan trọng, bởi vì người bố thí phát ra tâm đại từ bi, tương đồng với tâm Phật. Có bốn loại từ bi. Thứ nhất, người thế gian chỉ có ái duyên từ bi, thương yêu ai thì từ bi với người đó. Thứ hai, người trí có chúng sinh duyên từ bi, họ hiểu rằng thương chính mình cũng là thương người khác, thương người khác là thương quốc gia dân tộc, cho đến thương yêu tất cả chúng sanh. Tâm lượng của người này rộng lớn. Người có tâm rộng lớn, đại đa số đều thuộc về nhân vật lãnh đạo trong xã hội, bố thí cúng dường, phục vụ rộng khắp. Thứ ba, Bồ Tát giác ngộ có pháp duyên từ bi, xem tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, mà tu hiếu kính cúng dường. Pháp duyên từ bi còn có điều kiện, không phân biệt, không chấp trước, hoàn toàn tự nhiên. Thứ tư, theo Phật Pháp, pháp nhị như thị mới gọi là đại từ bi. Phước báo này vô lượng vô biên, chúng sinh duyên hay pháp duyên không thể so sánh. Cho nên người phát tâm đại từ bi giống như Phật. Ngày nay học Phật muốn tu đại phước báo, chúng ta thảy đều bố thí tài vật thuộc sở hữu của mình, bố thí cúng dường 100% tâm thanh tịnh thì quả báo có được cũng 100%. Như vậy mới gọi là bình đẳng pháp. Bất kể người có thế lực tiền tài hay người nghèo khổ cũng có thể bố thí. Chẳng ai bằng cùng đời đời kiếp kiếp, cũng chẳng ai phú quý mãi mãi. Theo kinh Phật, người bằng thiện đời sau đại phú quý, người phú quý đời sau bằng thiện. Vì khi hưởng thụ phú quý, rất khó bố thí viên mãn, trong khi người bằng thiện lại có thể tu phước báo. Kinh Tiểu Thừa đưa ra câu chuyện một người ăn xin bằng thiện đến cùng cực, bà được bố thí một hào, dù ít nhưng bà vô cùng vui sướng. Đi một đoạn, bà gặp Đức Phật đang từng bước khất thực, nghĩ mình thân thế thê thảm, đời quá khứ không tu phước báo, bà liền đem một hào duy nhất có được cung kính cúng dường Phật. Sau khi mạng chung, bà sinh vào gia đình trưởng giả giàu có, lớn lên được tấn phong hoàng hậu. Vì sao được phước báo lớn như vậy? Vì bà ấy phát tâm đại từ, tâm chân thành cung kính, phước từ đó mà sinh ra. Một hào không có giá trị, mà giá trị chính ở tâm bà. Các vị quốc vương nhiều tiền của bố thí nuôi dưỡng giáo dục nhân dân, nếu không dùng tâm đại từ bi, phong cách khiêm hạ, thì phước báo của họ sẽ không đáng kể. Đời này làm quốc vương, đời sau chỉ được làm đại thần, càng lúc càng nhỏ. Bố thí tiền của nhiều nhưng tâm không thanh tịnh, không đủ từ bi, thì đại từ bi hạ xuống thành pháp duyên từ bi, chúng sinh duyên từ bi, ái duyên từ bi, đời sau thấp hơn đời trước. Phật trong kinh luận đem đạo lý này nói rất nhiều, rất tường tận. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, phải ghi nhớ, mọi lúc mọi nơi, đối nhân xử thế tiếp Phật. Lời Phật dạy là chân thật, cho nên phải khiêm nhường cung kính đối với tất cả mọi người, tận tâm tận lực, giúp đỡ như giúp đỡ cha mẹ mình. Quả báo phước lợi, lớn hay nhỏ đều ở dụng tâm, không phải ở số tiền nhiều hay ít mà chúng ta bố thí. Thị cố phước lợi, cái phước đạt được hữu như thử báo. Nếu chúng ta muốn bố thí trăm hằng hà sa chư Phật Như Lai, chỉ có cách dùng tâm đại từ bi như Phật đã nói. Xác xác thực thực, chúng sinh chính là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Dùng tâm chân thành cung kính mà bố thí cúng dường những người bằng cùng hạ tiện, phước báo ngang bằng cúng dường hằng hà sa chư Phật. Sông Hằng dài hơn sông Trường Giang Trung Quốc rất nhiều, các sông Hằng mịn như bột, số các sông Hằng không thể tính đếm. Trong câu chuyện về người ăn xin vừa nêu, một hào tiền chân thành cung kính cúng dường Phật, quả báo đời sau được làm hoàng hậu, cũng thể hiện nội dung này. Chúng ta có thể cúng dường bố thí trăm hằng hà sa số chư Phật Như Lai, quả báo không thể nói hết. Phật nói những lời này tuyệt đối chẳng phải dùng phương tiện khéo léo bảo chúng ta đi chăm sóc những người bần khổ, người già khó khăn, mà Phật chân thật dạy ta hướng tâm thanh tịnh. Phàm phu mê mất đi tự tánh, không thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Xung quanh chúng ta nơi đâu cũng đều là phước điền, ấy vậy mà chúng ta không biết cách trồng phước, trái lại y tạo tội nghiệp, quả thật là đáng thương. Người biết tu phước, hiểu được bố thí cúng dường, người đó chính là Bồ Tát. Đời sống của chúng ta là bố thí cúng dường, việc làm của chúng ta cũng là bố thí cúng dường. Không luận nghề nghiệp, chức vị, tất cả đều vì xã hội đại chúng mà phục vụ. Chỉ cần có tâm lượng như vậy cũng là bố thí cúng dường. Nghĩ rằng nghề nghiệp này của ta để ta kiếm tiền, vì gia đình ta, vì con cái ta, phước điền vụt mất ngay tức khắc. Cũng đồng một công việc, nhưng ý niệm sai biệt, ý niệm tự tư tự lợi, chính là phàm phu liền tạo nghiệp. Còn ý niệm vì chúng sanh, vì xã hội, đó chính là Bồ Tát, là Phật. Thay đổi ý niệm thì siêu phàm nhập thánh, phước lợi vô lượng vô biên. Phước báo của Tỳ Lô Giá Na trong kinh Hoa Nghiêm, hay Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng có thể có được nếu biết tu phước. Bách thiền sinh trùng, thường đắc thất bảo của túc, hà huống y thực thọ dụng. Phước báo không phải chỉ có một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp, hưởng thọ không cùng tận. Vì vậy phải chuyển đổi ý niệm. Người có phước báo, trí tuệ cũng khai mở, gọi là phước trí tâm linh. Khi phước báo hiện tiền, tâm tư cũng linh mẫn, trí huệ hiện tiền. Phật dạy phước huệ song tu. Cái huệ đó chính là giác ngộ thông suốt. Phước là hình thức, khi đã thông suốt, hiểu rõ chân tướng, sự thật, huệ liền khai mở. Phụng sự chúng sinh là đúng, là việc nên làm. Phụng sự bản thân là sai, là việc không nên làm. Luôn khởi tâm động niệm, mỗi niệm vì chúng sinh, vì xã hội, vì nhân dân, không còn chút tư tâm nào. Ngay trong cuộc sống thường ngày, từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, tất cả đều là phụng hiến, đều là bố thí cúng dường, phước báo không thể kể hết. Phục thứ địa tạng, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, chí bà la môn đẳng. Đây cũng là nói, người có khả năng bố thí, ngộ Phật tháp tự, hoặc Phật hình tượng, nải chí Bồ Tát, thành văn bích chí Phật tượng, cung tự doanh biện, cúng dường bố thí. Phần trên nói về việc bố thí người bằng khổ, gọi là bí điền. Phần này giảng, bố thí tháp tự, thánh tượng, gọi là kính điền. Ngày nay, chúng ta xây tháp, xây chùa, tu tạo hình tượng Phật, quả báo tương lai có được. Thế nhưng, duyên của bố thí phải thảy đều đầy đủ. Nếu không đầy đủ duyên, phước báo không thể có được. Như đã nói, phải dùng tâm từ bi của Phật để tu. Ngày nay, bố thí chùa tháp Phật, bố thí đạo tràng Phật, trước tiên phải quan sát nơi đó chân thật có đạo hay không. Chúng tôi cũng đã từng nói với các vị đồng tu, từ xưa đến nay đừng xây đạo tràng rồi đi khắp nơi tìm người tu hành, đó là phàm duyên, không thể được phước. Hãy xem người chân thật tu hành rồi mới xây dựng đạo tràng cho họ. Phước báo này sẽ lớn theo năng lực của chính chúng ta. Ngày nay, một số đạo tràng không còn đúng như pháp. Đạo tràng không đúng pháp, gần như nơi nào cũng có. Đạo tràng xây dựng nguy nga tráng lệ, bên trong không làm đạo, chỉ có mấy người sống trong đó hưởng phước, tạo nghiệp. Bố thí cúng dường đạo tràng như vậy là giúp họ tạo thêm nghiệp, còn bản thân chúng ta tổn phước. Họ tạo nghiệp là do chúng ta giúp đỡ, họ đọa lạc, chúng ta cũng sẽ bị kéo theo, bị liên lụy. Kinh Địa Tạng nói, bố thí tu tạo chùa tháp, hình tượng được phước. Ấy thế, khi gặp ác báo, nhiều người than trách lời Phật không linh, dùng lời lẽ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tăng thêm trọng tội đọa A Tỳ địa ngục. Phật không nói sai, tại có người hiểu sai ý. Bố thí cúng dường chùa tháp, phải tìm người tu hành chân chính, như lý như pháp. Chỉ cần 2-3 người tu hành, giúp họ dựng một am tranh, không cần thiết phải xây đạo tràng to lớn. Nói cách khác, hình thức đạo tràng lớn nhỏ phải thích hợp với hiện tại. Xây dựng đạo tràng to lớn cho một số ít người tu hành sẽ tạo tội, vì đạo tràng to lớn mỗi ngày quét dọn mệt mỏi, mất thời gian của việc tu tập. Rất nhiều điện đường phải đóng kín, không có thời gian quét dọn. Mỗi năm chỉ có mấy lần pháp hội mở cửa, tìm một ít tín đồ đến phụ giúp, còn bình thường không dùng đến. Như vậy không đúng pháp. Cho nên vào thời đại này, trong Phật môn tu phước, việc gì là quan trọng nhất? Đó là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Trước này có thể bố thí chùa tháp, cúng dường Phật tượng, có phước báo lớn, là bởi vì xã hội đại chúng đã quen biết, đối với Phật Pháp đều có tâm cung kính, phước báo mới lớn. Nhưng hiện nay, công cuộc hoằng pháp, truyền bá thông điệp của Đức Phật mới là công đức cần được đầu tư. Việc lớn sanh tử. Lần trước, chúng ta tham viếng giáo hội Hồi giáo, có sự phản hồi rất tốt. Vậy thì do đây mà biết, mọi người trong xã hội không phân biệt chủng tộc, không phân quốc gia, không phân tôn giáo tín ngưỡng. Mọi người đều khát vọng xã hội an định, phồn vinh, thế giới hòa bình. Việc này chứng minh cho cách nghĩ, cách làm của chúng ta là chính xác. Vì vậy, phải càng tinh tấn, nỗ lực hơn, đem đa nguyên văn hóa, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, nỗ lực mà thúc đẩy, cùng sống trong sự nghiệp vinh quang. Những việc này chính là Phật sự. Phật sự là sự nghiệp giác ngộ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Những gì chúng ta đã làm chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh mở rộng tâm lượng, yêu chính mình càng yêu người khác hơn, yêu gia đình của chính mình càng thương yêu xã hội hơn, tiêu trừ tất cả hiểu lầm, mâu thuẫn, xung đột ích kỷ để đạt đến mục tiêu cùng tồn tại hòa bình. Chúng ta thúc đẩy việc này nhất định phải xây dựng trên nền tảng tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Đây mới là Phật sự, mới là sự nghiệp của Bồ Tát. Đối với bản thân chúng ta mà nói thì cần phải có cảnh giác cao độ, hàng quán trưởng, từ lúc sanh bệnh đến vãng sanh, thần trí rõ ràng. Việc này rất khó được. Bà hiện thân nói pháp, nói với chúng ta, có người khi lúc đâm chung ngay đến trở mình cũng còn không có sức, cần phải có người khác giúp đỡ. Việc này khiến chúng ta nghĩ đến người phước báo thế gian có lớn hơn, quyền thế có to hơn, khi lâm chung vẫn cứ phải bị người khác xếp đặt, không cách gì thoát khỏi hiểm cảnh. Phật nói với chúng ta, lúc này là thời khắc then chốt quan trọng nhất của cả một đời người. Vấn đề là ở đời sau thọ sanh đến cõi nào. Viên của hàng quán trưởng thù thắng có hơn 30 vị xuất gia, dùng tâm chân thành thanh tịnh niệm Phật giúp cho bà, hộ niệm cho bà. Cho nên từ lúc bà bị bệnh cho đến lúc vãng sanh, chúng ta xem thấy rất nhiều điềm lạ. Thứ nhất, kinh Địa Tạng nói người sắp mạng chung sẽ xem thấy thân bằng quyến thuộc thời quá khứ. Những thân bằng quyến thuộc này không phải là thật, đều là oan gia trái chủ của mình, biến hiện giống như người thân thích trong nhà để mê hoặc chúng ta, để báo thù chúng ta. Việc như vậy thì rất nhiều. Còn hàng quán trưởng, từ lúc bị bệnh đến vãng sanh không có loại hiện tượng này. Đó là hộ niệm của chúng ta có tác dụng. Thứ hai, bà hai lần thấy Phật A-di-đà, một lần thấy Liên Trì Hải Hội, cho nên khẳng định bà vãng sanh tịnh độ. Thị hiện của bà chính là nhắc nhở cho chúng ta bà có phước báo, khi lâm chung có được chăm sóc như lý như pháp, chánh tín như vậy. Đây là hồi báo mà 30 năm bà đã hộ trì chánh pháp. Sau đó mỗi lần tôi giảng kinh đều hồi hướng cho bà, tôi mỗi niệm không quên cái ân đức năm xưa bà đã chăm sóc thành tựu cho tôi. Chúng ta quay đầu nhìn lại chính mình, cái ngày đó cũng sắp đến gần. Đến lúc đó, nếu chính mình không có duyên phận phước báo như thế này thì phải làm sao? Đây là một việc lớn duy nhất trong đời của chúng ta có thể dự bị lo liệu trước hay không? Từ xưa đến nay, không ít người niệm Phật đã làm mô phạm cho chúng ta, đã vì chúng ta làm ra điển phạm. Chính là khi lâm chung không có bệnh khổ, không cần người chăm sóc, biết trước ngày giờ ra đi, tự tại vãng sanh. Chúng ta quyết định phải đi con đường này mới đáng tin, mới an toàn. Cảnh Trần Hồi Ức Lục ghi chép rằng Pháp Sư Đế Nhàn có một người học trò niệm Phật vãng sanh, trước khi xuất gia là một thợ vá nồi. Người này cả một đời rất là khổ cực, trung niên xuất gia không biết chữ, cũng chưa nghe qua kinh điển, cái gì cũng không biết. Pháp Sư Đế Nhàn chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nói với ông rằng ông cứ như thế mà niệm, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp, niệm lâu sẽ có nhiều chỗ tốt. Ông là người quê chất phác, không có vọng tưởng tạp niệm, rất nghe lời, cứ như thế mà niệm. Niệm như vậy được 3-4 năm, ông đã thành công, không có bệnh khổ, biết trước giờ chết. Sau khi vãng sanh còn đứng đợi 3 ngày, đợi Pháp Sư Đế Nhàn đến lo liệu hậu sự cho ông. Pháp Sư Đế Nhàn khen ngợi ông rằng xem ông như đã không uổng phí xuất gia. Ông như vậy ngày đến Đại Pháp Sư giảng kinh nói pháp, phương trượng trụ trì, Đại Lão Hòa Thượng đều cũng không bằng ông. Đây là sự thật. Ở Đài Loan, Đoàn Niệm Phật Liên Hữu Đài Bắc, việc vãng sanh của cư sĩ Lý Tế Hoa cũng là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cư sĩ Lý cũng là biết trước giờ ra đi. Trước lúc vãng sanh ở trong pháp hội, vì mọi người khẩn thiết khai thị, sau khi giảng xong, từ biệt với mọi người, tôi phải đi về nhà. Thính chúng cho là ông đã mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ ông ngồi ở sofa phòng khác của đoàn niệm Phật Liên Hữu, ngồi mà vãng sanh. Hai thí dụ ở trên, một vị là người xuất gia, một vị là người tại gia, họ có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta phải học tập. Chỉ có dùng phương thức này mới thật an toàn, không bị người xếp đặt. Khi bị người xếp đặt, nếu duyên không thù thắng thì nhất định bị chướng ngại. Cho nên sau khi hiểu rõ được đạo lý và chân tướng sự thật, trước phải nghĩ xem chướng ngại của chúng ta là cái gì. Phải trừ bỏ đi chướng ngại này, chúng ta cũng có thể tự tại sanh tử. Chúng ta làm đến được cái điểm này chính là sở tác chỉ biện, mà trong Phật Pháp đã nói những việc chính mình phải nên làm thì đã làm xong rồi. Sau đó yên tâm mà đi làm việc lợi ích chúng sanh. Việc của chính mình nếu làm chưa xong, có thể xả mình vì người, đương nhiên là việc tốt. Thế nhưng cái đã làm đều là phước báo, vẫn cứ không ra khỏi sáu cõi. Nếu như chính mình những việc gì đáng làm đã làm xong, thì nhất định nắm chắc được phần vãng sanh, là giúp đỡ tất cả chúng sanh, làm rất nhiều sự nghiệp. Đó là công đức chân thật, không thể chịu báo trong tam giới. Cho nên nhất định phải nhắc nhở chính mình, không luận giờ nào nơi nào, cho dù ở trong tình huống nào, chính mình phải nắm chắc phần vãng sanh, tránh khỏi tất cả bệnh khổ, sự giày vò của tất cả mọi người. Nếu muốn làm đến cái điểm này, nhất định phải nhìn thấu buông bỏ. Trong Địa Tạng Kinh Khoa Chú, Luận Quán nói rằng: nhất niệm tự tánh, thể nguyên trạm tịch. Quả thật, mỗi niệm tương ưng với thể tánh tịch lặng, tất cả tác dụng có thể tương ưng với tâm tánh, thì nắm chắc phần vãng sanh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rõ ràng hơn: vốn dĩ không một vật, làm gì nhiễm bụi trần. Hai câu này là nói tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh không nhiễm, tâm địa thanh tịnh không hề dính mắc, trong lòng vốn dĩ không một vật. Dùng tâm thanh tịnh, một lòng niệm Phật, thì việc này liền có thể làm xong. Nhất định phải thấu hiểu tất cả pháp thế xuất thế gian đều là giả, thân thể của chúng ta cũng là giả, nên gọi là mượn giả tu thật. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật, ngoài việc này ra đều là giả. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Phật Pháp thường nói: mạng người vô thường, cõi nước rủi ro, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Lại nói: sanh tử việc lớn, vô thường mau chóng. Những lời cảnh tỉnh này, Thế Tôn đã hết lời khuyên bảo, từng giây từng phút đang nhắc nhở chúng ta, đều là muốn chúng ta phải nhận rõ chân tướng sự thật, nắm chắc cơ duyên hy hữu khó gặp này, ở ngay trong một đời này hiểu rõ việc lớn. Trên Kinh Pháp Hoa nói rằng: Phật vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở đời. Vì sao gọi là việc lớn? Sanh tử là việc lớn. Có thể nói việc này ngoài Thế Tôn ra không người nào có thể làm được. Những nhân sĩ thông minh tài trí thế gian, họ có năng lực sanh đến trời sắc giới, trời vô sắc giới, nhưng không cách gì vượt qua ba cõi, điệu thoát sanh tử. Cho nên Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, giúp đỡ chúng sanh giải quyết việc lớn này, điệu thoát luân hồi, tiêu biệt mười pháp giới, làm Phật làm Tổ. Mỗi người đều có thể làm được, vấn đề là chính mình có chịu làm hay không. Như nhà Nho đã nói: người người đều có thể làm Nghiêu Thuấn. Nghiêu Thuấn là đại thánh đại hiền của Trung Quốc. Mọi người đều có thể làm được. Phật Pháp cũng là như vậy, người người đều có thể làm Phật làm Bồ Tát. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không. Then chốt quan trọng chính ngay chỗ này. Nếu như bạn bằng lòng làm, liền có thể làm được. Bạn không chịu làm, chư Phật Như Lai cũng không thể giúp được. Thế nào gọi là làm được? Khổng lão phu tử nói: các niệm tác thánh. Phật nói còn rõ ràng hơn: niệm là vọng niệm. Hay nói cách khác, bạn có thể khắc phục được vọng niệm, bạn chính là Phật, bạn chính là Bồ Tát. Ở trong Phật Pháp nói, vọng tưởng chấp trước đều là vọng niệm. Vọng niệm vi tế gọi là vô minh vọng tưởng. Vọng niệm thô gọi là chấp trước. Vọng thì không phải là thật. Khởi tính luận nói rằng chân tâm vốn có, vốn có thì nhất định có thể hồi phục. Vọng tâm vốn không, vốn không thì đương nhiên có thể đoạn trừ, buông bỏ. Còn chúng ta thì đáng nên đoạn mà không đoạn, đáng nên buông bỏ thì không chịu buông bỏ. Vậy thì không còn cách nào. Phật dùng ngàn vạn lời giáo huấn nhiều lần, chính là nhắc nhở chúng ta phải giác ngộ, giúp cho chúng ta nhận rõ chân tướng sự thật. Hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này thoát ly khổ hại sanh tử, viên thành Phật đạo. Đây là bổn nguyện của tất cả chư Phật. Ngoài việc này ra, Phật không mong cầu thứ gì. Thế Tôn dạy bảo đệ tử phải chọn nơi A Lan Nhã mà tu hành mới có thể thành tựu được đạo nghiệp. A Lan Nhã là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là chỗ tịch tịnh. Đạo tràng tu hành thời xưa đều là xây dựng nơi núi sâu, không có dấu chân người, bởi vì phàm phu đều bị ảnh hưởng hoàn cảnh. Có thể không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh thì không phải là phàm phu. Do đó chọn lựa hoàn cảnh tu hành rất là quan trọng. Nói lời thành thật, người hiện tại tu phước báo nhân thiên thì dễ, nếu muốn liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi thì rất khó. Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc đối với chúng ta hơn gấp ngàn vạn lần so với người xưa, lại thêm phiền não tập khí sâu nặng của chúng ta nữa thì không khỏi bị mê hoặc. Nếu muốn thành tựu đích thực là rất khó, cho dù tu hành ở núi sâu, bởi vì giao thông thuận tiện cũng đã biến thành điểm tham quan, du khách lui tới rất đông. Tôi lần đầu tham quan cung Ung Hòa Bắc Kinh, trụ trì nói với tôi bình quân mỗi ngày có 5.000 người đến tham quan, chủ nhật ngày nghỉ có đến 2 vạn người. Tất cả mọi người xuất gia đều phải ra ngoài tiếp đãi, tức cùng lực kiệt, có thời gian thì vội vàng nghỉ ngơi một lát, ngay đến thời gian tu hành cũng không có. Đây là đạo tràng của người hiện tại, chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Các đồng tu có thể học giáo, giảng kinh hoằng pháp cũng là phước báo trời người. Nhưng giả như không giữ tốt giới luật, phước báo này sẽ đến đường súc sanh, đường ngạ quỷ mà hưởng. Nếu ở trong hoàn cảnh này có thể khắc phục vọng niệm của chính mình, công phu của bạn để vượt xa người xưa, những sự lý này chúng ta đều phải thông hiểu. Phật Pháp thường nói cảnh tùy tâm chuyển, tâm tưởng sự thành, chân thật đem liễu sanh thoát tử, xem thành một việc lớn ngay trong đời này. Phật Bồ Tát nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta, vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Phật thị môn trung, hữu cầu tác ứng, then chốt vẫn là ở chính mình, nên gọi là cảm ứng thông nhau. Chính mình có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Sự thật và phương pháp lý luận của cảm ứng chúng ta phải thấu triệt, hơn nữa còn phải giới thiệu cho nhiều người khác. Vì đại chúng rộng lớn trong xã hội mà nói, chưa chắc họ có ý niệm liễu thoát sanh tử. Nhưng đối với việc cầu phước báo trời người, cầu phước báo hiện tiền thì rất có hứng thú. Chúng ta có trí tuệ, có năng lực, phải nên giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt đến chỗ mong cầu. Phật độ chúng sanh, ứng cơ nói pháp, chúng ta phải có năng lực quán cơ, cũng phải có năng lực ứng cơ. Chúng ta sống ở thế gian này là vì tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Nếu như nói vì chính mình, chính là hy vọng ngay trong một đời này thoát khỏi sanh tử thành Phật đạo. Nếu muốn thoát khỏi sanh tử thành Phật đạo, bao gồm tất cả thế xuất thế gian pháp, cần phải buông bỏ. Buông bỏ không phải là không làm gì cả, mà là buông bỏ vọng tưởng ở trong tâm, hồi phục tâm thanh tịnh của tự tánh. đây mới là chân đế của sự buông bỏ. Quyết không thể hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Mọi việc phải tùy duyên, có duyên thì giúp đỡ chúng sanh, không duyên thì đừng phan duyên. Duyên chín mùi rồi, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ, chính là bố thí cúng dường. Nội tài ngoại tài đều phải bố thí. Nội tài chính là dùng năng lực trí tuệ, duyên cần của chính mình, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tùy duyên chưa đủ, quyết không cưỡng cầu, nhưng nhất định phải có đại nguyện độ chúng sanh. Cũng chính là nói, nhất định phải có nguyện vì chúng sanh phục vụ. Chúng sanh nơi đây có thể tiếp nhận, chính là duyên đã chín mùi. Chúng ta phục vụ trước, nơi nào chưa chín mùi thì đợi duyên chín mùi thì hãy nói. Nhất định phải tận tâm tận lực, phước huệ song tu. Phật Bồ Tát xem thấy chúng ta thật có tâm ý như vậy, có lẽ sẽ giúp chúng ta xây đạo tràng, thành tựu đạo nghiệp. Làm thế nào để cảm ứng với Phật Bồ Tát, tâm bức thiết vì sanh tử, hy vọng ngay trong một đời này thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, liền cảm ứng Phật Bồ Tát đến giúp đỡ. Chỉ có tâm chân thật vì sanh tử, duyên chín mùi rồi, Phật Bồ Tát mới đến giúp đỡ. Thật gọi là Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Còn chân thật vì thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, quyết định quyết tâm thành tựu chính mình, thành tựu Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, bạn hữu đồng tu không cần nhiều. Năm xưa Thế Tôn sau khi thị hiện thành đạo, độ năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai, sáu người hiệp thành một tăng đoàn thì có thể thành tựu rồi. Chúng ta ở Âu Châu xem thấy một tăng đoàn tiểu thừa chỉ có mười mấy pháp sư, có người ở Âu Châu, người ở Thái, người ở Pháp, người ở Anh, người Việt Nam, đến từ rất nhiều quốc gia khu vực khác cùng tu hành với nhau. Đạo tràng này khiến cho tôi nghĩ đến câu nói chăm chỉ làm đạo, cho nên tinh thần của họ khiến cho tôi bội phục không thôi. Họ chính mình khai sơn mở lộ, tạo phòng ốc, mỗi người một gian thất bằng gỗ, là một gian nhà lớn để thờ Phật, hoàn toàn do chính họ tự làm, không có thuê người. Trên núi có nước có điện, không có điện thoại báo chí tạp chí, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chân thật là mỗi ngày thiên hạ đều thái bình, xã hội mỗi ngày đều an định. Chúng ta chính mình phải nỗ lực, muốn cầu cảm ứng thì phải nhất định phải vì thoát sanh tử. Nếu không thì đời này sẽ bị luống qua, khi hưởng phước không tránh khỏi tạo nghiệp, tạo nghiệp nhất định đọa vào ba đường. Do đó người chân thật có trí tuệ không cầu phước báo trời người, nhất định cầu vãng sanh. Nhân quả, Bát Nhã và Tịnh Độ đều đặc biệt chú trọng đến nhân duyên quả báo. Nhân như vậy, quả như vậy, duyên như vậy, báo như vậy. Cho nên khởi tâm đồng niệm của chúng ta, nếu như có thể nghĩ đến quả báo của tương lai, tâm tự nhiên liền sẽ bớt phóng túng, tự nhiên liền sẽ bình lặng. Nếu như chúng ta tạo cái nhân chướng ngại người khác, tương lai nhất định phải gánh chịu quả báo người khác chướng ngại. Chân thật là một bữa cơm, một ngụm nước đều là do tiền định. Là do ai định vậy? Là do cá nhân chính mình tạo định. Cho nên mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta phải tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là tâm Bồ Tát, tùy hỷ chính là không chướng ngại người khác. Phàm phu chúng ta tâm đố kỵ, chướng ngại rất nặng. Người khác có chút gì vượt trội, chúng ta xem thấy thì liền cảm thấy rất khó chịu. Có ý niệm như vậy thì đã không đúng rồi. Nếu như còn muốn tìm biện pháp chướng ngại người ta, phá hoại người ta, tội nghiệp đó sẽ rất nặng. Nếu như thiện pháp của người đó có thể lợi ích chúng sanh rộng lớn thì tội lỗi đó sẽ càng nặng hơn. Bởi vì không phải họ chướng ngại một người, mà là đã chướng ngại rất nhiều người. Cho nên quan hệ nhân quả như vậy nhất định phải thông hiểu. Học đạo thánh nhân, người tu hành chuyên nhất niệm Phật có thể sâu sắc thể hội rằng thế gian này sẽ có tai nạn nghiêm trọng. Đó không phải dự ngôn, cũng không phải thần thông, mà là những tin tức đăng tải hàng ngày trên báo chí. Tương ứng với câu trong nhà Phật, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vừa qua, Thiền Chủ Giáo đến mời chúng tôi giảng Mai Quế Kinh. Trung tâm tư tưởng của Cơ Đốc giáo chính là cái chết của Giê-xu, phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự, mang đến cho họ niềm tin và tín ngưỡng. Rõ ràng, sinh tử là việc lớn, không chỉ đối với nhà Phật, mà cổ thánh tiên hiền đều xem trọng. Sinh tử không ám chỉ thân thể vật lý này. Giê-xu phục sinh, để nào tương lai thật có thể từ dưới mồ bò lên sống lại? Hoàn toàn phi lý. Phục sinh có nghĩa là phục sinh của cảnh giới. Phật Pháp nói, chúng ta trong sáu cõi, rời khỏi sáu cõi thì sáu cõi chết. Pháp giới bốn thánh sống và pháp giới nhất chân sống. Thế nên bốn thánh sáu cõi, pháp giới nhất chân do đâu mà ra? Sáu cõi do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Vọng tưởng chính là căn bản vô minh, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn diệt được kiến tư phiền não thì chẳng phải nó đã chết? Khi đó chúng ta liền được phục sinh. Được phục sinh thì sáu cõi không còn, vì chúng ta sống ở pháp giới bốn thánh, cao hơn trong mười pháp giới.